Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài 4 cách để tạo tâm Bồ Tát, phải không ạ?
Làm sao mình khai mở cái tâm Bồ Tát đó?
Dạ.
Tại vì các bạn anh chị cũng hiểu là cái đạo Bồ Tát là một phần của con đường tu, nhưng mà mình không biết làm sao mà giúp cho người ta mở cái tâm Bồ Tát. Thì con người nói ok, bây giờ mình phải dạy tu ba la mật, bổ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, đúng, đó là cái pháp. Nhưng mà mình tu cái đó thì mình có thực ảnh hưởng mình đối với người ta như thế nào? Thì ảnh hưởng người ta đó, mình phải làm ra được bốn cái chuyện đó, thì tức là khi mình làm thì tức là chứng minh rằng là mình đã tu cái bổ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định là một. Thứ hai nữa, khi mình mà hiện ra bốn cái chuyện này thì mình sẽ ảnh hưởng cái người mà đối diện với mình đó để họ mở tâm. Thì bốn chuyện đó là gì? Thì thứ nhất đó, thì thầy xin nói ngay vô thẳng vấn đề đó, là cái chuyện là thứ nhất là mình làm sao mà cảm động được người ta. Thì mình nói những cái lời, làm những cái việc mà người ta sẽ cảm động, mình gọi là touch someone's heart, tức là mình làm sao mà người ta cảm thấy cái tâm người ta xúc chạm được. Thì cái điều này là một cái điều mà thầy thấy lý thú vô cùng. Tại vì khi mình cảm động ai đó thì cái điều đó là người ta tự nhiên là người ta sẽ không có cách gì đó mà người ta dịu dàng được. Cho nên là hồi xưa Đức Phật thường hay làm cái hành động này, tức là Ngài hay làm đi cảm động người khác. Ngài không bao giờ mà sai bảo hay là giận dữ cả. Tại vì giận dữ thì mình chỉ làm người ta bạo động, mình bạo động người ta là bạo động, cho nên Ngài chỉ làm cảm động người ta thôi. Và thầy có rất nhiều chuyện để mình nói chuyện mà người ta làm cảm động thầy. Thì có một lần đó thì thầy cảm thấy rất là thọ, cảm thấy là cảm động đó, là bởi vì cái vị tăng mà gọi là sư huynh của thầy đó, cái lúc mà thầy vừa mới thọ giới xong đó, làm sa di đó, bữa đó thì cái áo của thầy là toàn là cái áo mà của những cái người mà tăng trước sử dụng, nó dài thon, cái tay nó dài thon à, chứ nó không ngắn mà nó cụ, nó vã lúng túng, chỉ không thể tưởng tượng được cái khác. Mà thầy là người Việt, nhưng mà những vị tăng sư huynh đều là người Mỹ cả, áo nó to, nó rộng lắm. Thầy mặc giống y hệt như là ông tể công rồi đó, mình chạy phất phơ, mình chỉ nhìn thầy chắc chắn nhìn là chợ. Mà lúc đó thầy cái thời đó là 1981 đó, thì thầy nặng có dường như là không tới 100 pound rồi đó, nhà hiu à,
wow,
nhà siêu à. Thì mà đưa cái áo ra mặc vô thì nó rộng thùng thang, thì cái chuyện rất là cảm động. Làm thì bữa đó thì cái vị sư huynh của thầy đó, ông thầy đang quán, thì ông mà đi từ xe đi xuống thì ông thấy thầy giống như tể công hoặc Phật, kiểu là hay là ông tể điên tăng, ông thầy điên điên thầy đôi mặt rồng như thung 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 rồi còn đạp lên cái áo điên đạp lên đó. Thì ông cười ngài thấy ông nói gì cả. Thì tối hôm đó thầy ngủ đó, thì ông gõ cửa, ông nói tôi cho chủ cái áo. Thì thầy hỏi ủa cái áo này là cái áo ai vậy? Không, cái áo này là áo của tôi, nhưng mà tôi may lại, tôi khâu lại đây này. Thầy nói trời, ông khâu lại này. Tôi mất 2 giờ đồng hồ tôi khâu lại cho nó nhỏ lại. Rồi sao ngài biết cái thân xác của tôi? Không, tôi nhìn tôi biết chứ, tôi biết là cái vai là lớn, tôi khâu lại rồi, khâu lại bằng thầy. Thầy mới cái xã dĩ thôi, nhưng mà làm cảm động thầy cái gớm, thầy không thể tưởng tượng được. Thầy hỏi làm sao mà ông khâu được, mà không tôi khâu tay, tôi làm tôi khâu lại. Thì thầy cứ nhớ hoài, tại vì cái lần đó là lúc thầy mới đâu, mới vô trong chùa mà đâu có biết ai đó, mà ông từ ông là ông đem tới ông cho thầy cái áo. Thì thầy mặc vô thì cũng không phải là vừa lắm nhưng mà nó đỡ hơn tất cả áo khác. Nhưng mà thầy nghĩ là cái hành động mà ông đem tới ông gõ cửa ông cho mình, người mà lớn cấp lớn mà ông không có cái obligation gì cả, ông không ở chung chùa với thầy, ông ở trên San Francisco, thầy là ở dưới này, nhưng ông thấy như vậy ông làm cho rất là tội nghiệp. Thầy dễ thương vô cùng, và cái chuyện làm cảm động đó thầy suy nghĩ rất nhiều. Tại vì là nhiều khi trong nhà mình ấy, những cái chuyện nhỏ mình làm cho con cái của mình làm cho người xung quanh ấy, nó cảm động vô cùng. Nhất là các bạn biết không, là hội tiếp viên sự mình có một cái gọi là một cái text mà chỉ là khi ai mà có người thân bệnh hay là người thân qua đời gì đó, mình để tên lên vậy, thì bà con nào mà có giờ thì mình đọc cái đó rồi thì mình tụng niệm theo. Thì có một lần thì thầy có biên cái người nào đó thì mình nhớ, nhưng mà lập tức đó, thì một giây sau đó, thì có một người khác là ô là tôi xin tụng liền mấy biên chủ đại bi rồi đó. Thì thầy ngồi chờ xong 5 phút sau, 10 phút sau, xong rồi thầy mới điện thoại qua cho cái chị đó, thì nói chị hôm nay chị có tụng chủ đại bi không? Không có, vừa mới tụng chủ đại bi xong. Ồ, trong lòng thầy cảm động, tại vì người ta thực hiện ngay khi mà mình mong như vậy đó, mình viết lên đó, là mình cần cái sự cầu nguyện thì có người cầu nguyện ngay. Thầy rất là cảm động. Thực sự những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy các bạn biết không? Đó là cái chuyện là mình gọi là đạo Bồ Tát. Làm sao mình mở tâm Bồ Tát là mình làm cho người ta cảm động. Thì cái chị đó đó, chị tụng mấy biển cho đại bi, nhưng mà chị mở cái tấm lòng làm cho thầy cảm động vô cùng. Và vì thầy cảm động như vậy cho nên thầy nhất quyết là thầy ai mà đưa tên lên là thầy tụng liền, thầy không để lâu. Thì thưa các bác đó, thì cái làm cảm động đó là gần như là một cái hành mà cái Bồ Tát mà trong đó là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn đều dồn vô cả. Cho nên cái bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã là cái pháp mình tu, nhưng mà cái ảnh hưởng của mình đối với người khác đó thì cái đó gọi là làm người ta cảm động. Bây giờ đó cái đề tài thứ hai để cho mình nói tới đó là số 2. Số 2 là mình gọi là làm chấn động, hay là mình làm wow. Wow là tức là chấn động đó. Chấn động có nghĩa là làm cho người ta rung động, vì là những cái chuyện mình làm đó nó ra ngoài cái khả năng và cái tiên liệu của người ta, ra ngoài cái dự tính, hay là ra ngoài cái mong muốn, ra ngoài cái tiên liệu của người ta, và mình làm cho người ta khâm phục. Thì phải khâm phục mới được, tại vì họ làm được. Khâm phục này là tâm phục khẩu phục đó. Thì thầy tin rằng là cái phần mà wow đó đó, nó là một cái đặc tính rất lớn trong nhà Phật. Mà thầy cho một thí dụ rất dễ hiểu, thí dụ như là mỗi lần chị Mạng Đà La, chị chắc chị cũng biết là chị mà đi vào trong điện Phật cho thầy wow luôn, tức thì rất làm. Mỗi lần Dennis làm là sau này năm nay đấy, thì mình làm một cái khối cầu đó có Đức Quan Bồ Tát ở trên, rồi mình cái khối cầu đó là mình gắn cái lá vô đó, rồi thành một cái hoa sen cái Đức Quan Bồ Tát. Đó là một cái wow. Thì thầy nhớ là thầy đi ra thầy gặp các bác ở ngoài đó, các bác nói với thầy trời ơi cái này làm đẹp quá, mà tôi phục nhất đó là cái này làm chỉ có 2 ngày thôi, thứ bảy chủ nhật xong rồi là dọn đi rồi. Nhưng trong 2 ngày đó, đó tụi tôi mới hiểu đó là nhiều khi mình không nên đó, là mê mùi cả ngàn năm, mình chỉ cần giác ngộ một phút thôi đó, là đủ rồi. Và có nghĩa là trong chỉ cần trong 2 ngày thôi đó, mình biểu hiện được cái tình thương trong cái lá mà hoa sen bỏ đó, đó là đủ rồi. Thành ra đó, xin thầy cảm ơn cái người mà tạo cái hoa sen này, vì nó làm tụi tôi cảm động vô cùng. Thì đó là một cái chuyện mà rất là thật, là bởi vì nhiều khi là mình phải wow người ta, mình làm những cái mà người ta cảm thấy wow, wow tuyệt mỹ đấy. Nhưng mà nếu mình không làm người ta wow, thường thường mình làm người ta wow. Thì wow là người ta khó chịu lắm, sao mà làm cái này làm cái kia. Thì dù như là mình đồ đạc mình bày ra đầy bàn đầy ghế cả, tự nhiên mẹ của mình tới đó, rồi bà muốn wow mình mà bà dọn hết đồ đạc sạch sẽ cái bàn cả, nhưng mà đồ đạc của mình bà bỏ đâu mình tìm ra đấy. Thì mình wow chứ mẹ mình wow, nhưng mà cái bàn thì bà chọn sạch sẽ hết, bà chùi thiệt là sạch luôn, không còn một hột bụi nữa, đúng là wow thiệt chứ. Nhưng mà lại trật cái nhu cầu của mình không khâm phục, cho nên mình wow. Chỉ có câu chuyện gì mà tương tự như vậy không? Hay là có chuyện gì để nói cho wow không? Còn người ấy, thì nói thì thưa thầy, con thấy một cái wow nhất là trong nhà Phật đó là mình làm bất thịnh chi hữu, tức là người ta không thịnh mời mình, nhưng mà mình tới mình làm. Một cái ví dụ khác đó, là có những người bình, người già nữa đó, thì mình wow họ và mình cảm động họ một lần luôn. Là mình tới thăm họ, điện thoại nói chuyện với họ. Nhưng mà cái đó rõ ràng là mình không có răng đa gì hết, mình chỉ muốn giúp họ thôi. Là mình làm cho họ cảm động rồi mà wow đó, là nhiều khi mình lại xé tới, mình tới rồi mình thăm biển. Cái đó mới gọi là cái chuyện mà ra ngoài cái sự dự tính, mong muốn hay tiên liệu người ta và làm cho cái người ta khâm phục mình. Thì đó là cái phần thứ hai. Chị có ý kiến gì, chị nghĩ làm sao?
Cái đó là cái đó là đúng là về những cái tình thương hết thầy. Cái mandala cái trước cái chương trình mà WPG của mình đó thì con thấy cái mà vô thầy thầy nói đúng là vì cái mà
Điện Phật
Dennis làm mà đẹp quá vào cái
đó.
mình đúng là wow. Rồi xong lại lại wow nữa là vì những cái người mà ta đi sắp những cái hoa sen. Một cái công trình đó thầy,
Đi đi
cái hoa sen mà bằng
đi cúng
giấy
đúng
đó.
rồi, cũng đúng rồi, cũng
Vâng, thầy cũng á,
làm cho sang
nhiều
giấy.
lắm mà cái đó là mà rất là nhiều như vậy là tâm sức bao nhiêu người bỏ vào. Thì con biết là có những em cũng làm với lại bố mẹ.
Đúng
Thì đối với con là nó là
đúng
wow, là tại vì cả
yeah.
gia đình cùng làm một cái đó.
Mà cái lúc pandemic là có nhiều người thì họ cũng phát tâm họ làm cái mask bằng vải đó,
Vâng, dạ.
mà đâu đâu có chính phủ đâu có ai nói đâu, tự phát họ làm rồi cho biết bao nhiêu người nữa. Thầy thấy trong hội có chị Kim Liên là chị làm cũng bao nhiêu cái đó, những khi cả triệu cái lần như vậy hơi ít đâu, tại vì chị không biết bao nhiêu người mà làm là cộng lại với nhau rồi mình gửi qua chỗ này gửi qua kia khắp New York hoặc bị cảnh sát họ xin nữa chứ. Cho nên những cái đó đúng là cái wow, là mình không thể tưởng tượng được là cái tâm lòng đó mà bố thí trì giới nhẫn nhục, tức là dồn vô trong cái hành động đó.
Đúng thầy, tại vì những cái lúc mà mình cần nhất á thì người ta giúp mình mới thấy là
Đời mình
vâng.
không, người ta giúp mình thì mình cảm động,
Dạ, không nhưng mà người ta
nhưng mà
đến làm cái chuyện mà mình không nghĩ ra hả?
ra ngoài tiên
Ra
liệu của
ngoài tiên
mình mà
liệu.
nó rực rỡ là như mình khâm phục đấy. Cái đó đúng là cái wow. Mà có lẽ trong thời pandemic này còn một cái chuyện khác nữa mà thầy thấy là cái chuyện mà có rất nhiều người đó họ đi chờ giúp mình, họ đi mua đồ giúp mình, họ tới để đến cửa. Thì cái deliver food đó là một cái service mà tình nguyện, tự nguyện mà thầy thấy nó rất là hay. Bên Việt Nam thì mình có nhờ một vài ba người đó họ làm cho nó, họ đi bạn họ đi đem cái đồ ăn đó, họ gọi lên từng bọc họ cho cả ngàn người, nhưng mà không phải cho một lần, cứ một lần ngày này là cho 100 bao, ngày kia cứ cho 150 bao, 300 bao, 200 bao, mà cứ dồn lại dồn lại dồn lại lại cả ngàn bao như vậy. Mà thầy thấy là họ không phải là làm cho mình mà vừa cảm phục khâm phục, mà họ làm cho mình nó cảm thấy rằng là mình rất là hổ thẹn, là tại ra có những người có tình thương họ lớn như vậy, họ đi làm những cái chuyện mà rất là nguy hiểm, mà thầy qua thì thầy chỉ chiếc xe Honda của họ, họ treo không biết bao nhiêu những cái gói để mà đi chia, rất là tội. Và khi mà thầy nói chuyện đó, thì các chị đó là chị không phải chị vứt cái cửa hay để đó là chạy không, thì chị rất
Phải
là
khóa cửa rồi phải. Vâng.
có cái thứ tự cho cái làm việc rất là tổ chức mà rất là hay. Cho nên mình wow, hay quá ta. Đó là một cái phần khác nữa. Rồi thầy thấy là một cái chuyện mà hồi xưa là mình học nhị thập tự hiếu, không biết chị có nhớ cái đó. Cuốn nhị thập tự hiếu chị có đọc qua lần nào chứ này.
Thật không?
24 người gương hiếu của con cái. Thì trong một trong những cái mà wow nhất là cái người con đó mà muốn cho ông cha vui, cho nên làm hề làm này làm nọ cho ông cha ông cười. Khi mà người cha đã 90 tuổi già rồi đó, người con 70 tuổi mà vẫn làm hề cho cha cười, tôi thấy rất là cảm động. Tôi đọc ra thấy wow. Rồi còn cái chuyện khác nữa trong nhị thập tự hiếu là trước khi mà mẹ đi vô ngủ đó, thì người con lên nằm trước cho nó ấm cái giường, rồi xong rồi mẹ mời mẹ vô. Thầy thấy lúc đó thầy đã cảm động rồi, nhưng mà bây giờ thầy đọc lại thầy wow, cái đó là kinh khủng. Thế họ làm những cái điều nhỏ nhỏ hy sinh như vậy nhé, nhưng mà mình không ngờ là nhị thập tự hiếu là một cái rất là căn bản. Hồi xưa là bà nội thầy là kể cho thầy nghe chuyện đó, bà kể 24 chuyện, bà kể 50 lần như vậy, kể cho đến lúc nào mà thầy thấm thôi. Cho nên bây giờ thầy nhìn lại bà nội thầy ấy, thì bà không làm thầy cảm động mà bà làm thầy wow. Bà có kiên nhẫn ghê đó, bà cứ kể chuyện đó, kể đi kể lại, kể đi kể lại cho đến lúc nào thấm trong người thầy. Thành ra cái wow đó thưa các bác là mình có thể làm bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào mình cũng có thể làm wow được.
Cái đó gọi là tình thương thật sự. Họ cứ
Đúng.
làm mà họ nghĩ sâu xa cho cái người mà họ muốn biểu lộ tình thương hả thầy?
Nhưng mà nó khác với làm cảm động như khi làm một chuyện. Nhưng mà làm cái wow đó là họ biểu hiện ra một cái gì mà ra ngoài sự tiên liệu của mình. Mà thường thường là làm việc, còn cái làm cảm động là nó đánh vào cái tình cảm, còn cái wow làm chấn động là cái việc gì đó đó mà làm. Bây giờ cái thứ ba chị nha, là cái chữ mà nó khó dịch mà mình gọi là làm, mà inspiration là inspire. Cái chữ này có nghĩa có thể là mình dịch là cái chữ phát khởi, cái lòng mà hướng thượng, cái tâm mà hướng thượng, inspiration, thì phát khởi cái lòng hướng thượng, phát khởi cái lòng bồ đề, phát khởi cái lòng tu hành, phát khởi một cái gì mà là cao thượng, cái inspire nó quan trọng lắm. Thì dụ như là thầy hỏi một cái em đang đi học trường đại học, thì em thầy hỏi em có một cái thần tượng nào không trong trường đại học, em mới kể lại cho thầy nghe là không, tất cả là các vị mà giáo sư này nói dạy, nhưng mà còn một cái vị đó mỗi lần đi dạy đó không bao giờ mà đi ngoài sách, nói chung sách vở cả, mà lúc nào cũng nói về những cái chuyện mà hay ho ngoài đời, làm sao để mà cho mình thấy đó nếu mà mình học cái nghề này thì mình sẽ phải nghĩ tới cái chuyện gì mà nó cao thượng hơn. Và em đó, em lấy cái vị giáo sư này làm một cái gương mẫu để mình trở thành. Thì thầy nói đó là cái inspiration đó, là em muốn trở thành cái người như vậy. Và trong đời của mình chỉ thấy thế nào mình cũng tìm được là một người, hai người, như khi 5-7 người đó mà mình gọi là những cái người inspiration của mình. Khi mình thấy là mình đi xuống thấp đó, thì mình nghĩ tới người đó và mình được nâng cao lên. Nhiều khi mình nói chuyện với người đó, người ta nâng cao lên. Mà mỗi lần mình gặp người đó nói chuyện đó, là không phải là nói chuyện chính trị, nhân văn hay nào, mà mình nói chuyện để mình được uplift, được đưa lên. Thầy thì có lẽ đó là một cái đặc tính mà rất là quan trọng của cái đạo Bồ Tát, là mình inspire, mình làm cho người ta khởi tâm, phát tâm, muốn làm tốt, muốn cải thiện.
Cái đó thì con chia sẻ được. Cái đó thì con có cái người mà bảo trợ cho tụi con. Lúc mà tụi con ở Việt Nam mới qua đó. Thì cái thời kỳ đó là con đi, cái chuyến đi con bệnh nhiều lắm. Thì cái bà bảo trợ con, bà là một bà bác sĩ lớn tuổi, 70 mấy tuổi. Mà bà giúp đỡ gia đình con, bà giúp đỡ mẹ con, bà chở con đi nhà thương, bà lo nghĩa là từng ly từng tí. Mà không phải chỉ gia đình con thôi, sau đó bà lo những gia đình khác mà bà cũng vậy, bà làm, bà dốc hết cái lòng của bà ra. Mà bà ăn uống của bà đó, bà đi ra chợ đó, bà mua mấy cái trái cây mà rất là xấu. Bà nói tại sao, nếu mà không người ta vứt đi. Thành ra những cái đó nó làm cho con, mỗi lần mà con muốn vứt cái gì đi, con nghĩ tới, wow, bà này là cái cũng là một cái người để cho con thấy con cảm
chị
động.
Chị vừa mới say wow đó.
Wow. Rồi cái tình thương mà bà cho ra cho tụi con với mấy người khác đó, thành ra là con nghĩ là nó cũng giúp con rất là nhiều. Khi mà mỗi lần mà con thấy cái người nào cần thì con cứ nhớ lại cái lúc mà tụi con đang thật cần thì là bà giúp. Cái đó là cũng làm cho mình
quả hay. Chuyện quả hay luôn. Đối với thầy sư phụ của thầy ấy, thì ông có cái hành ấy, mà ông cũng làm cho thầy đó inspire lắm, là phát khởi lắm, là ông không hề biết cái người ông có bệnh hay không bệnh. Ông thấy đó là cái thế giới của mình nó nhiều người đói quá. Khi ông ra khỏi được tàu ấy, lên được tàu là đói khác quá lắm. Nếu ông phát nguyện là ông ăn có ngày một bữa thôi, mà ăn cái bữa ngò đó, mình phải nghĩ là cái trong cái văn hóa và cái lịch sử của nước Tàu đó, thì các thầy ăn rất nhiều và ăn nhiều bữa chứ không phải là một bữa thời đó đó. Nhưng mà hòa thượng ăn còn bữa thôi, như định ăn bữa thôi, nên là còn lại mấy cái bữa kia đó, mà nếu đọc thuộc về cái phước đức của ta này, thì ta nhường lại cho tất cả những người khác ăn. Thì cái đó nó làm, cái hành đó nó làm cho thầy không những là wow mà thầy cảm thấy là inspire lắm. Thì đúng, mình phải hy sinh thì mình mới tốt được. Và làm cho thầy từ đó là thầy rất là thích. Bây giờ đến ngày hôm nay thì thầy cũng không ăn bữa tối. Thầy không ăn bữa tối. Bữa sáng thì nhiều khi có ăn cái này mà ăn cái kia, chứ thật sự là bữa sáng thầy ăn rất là ít. Nhưng mà tối thì gần như là tuyệt đối thầy không có ăn cái gì cả. Trừ ra nếu mà chị nấu mà mì gọi mà ngon quá sức luôn là không thể nào mà maybe thầy lại ăn. Chứ còn thật sự ra đó thì bình thường là thầy hòa thượng inspire thầy không có ăn bữa tối.
Cái đó đúng là wow.
Thì cái đó là những cái mà mình thấy là cái cuộc sống đó, nó có những cái đẹp cuối cùng. Và cái đẹp đó là của những cái người xung quanh họ làm. Thầy cũng nhớ có một cái lúc mà thầy ở bên Highland Park, Pasadena, Pasadena Highland Park đó, thì cái người neighbor của cái chùa là một cái người mà lớn tuổi lắm, ở phía sau đó. Thì thầy thường thường là thầy ở trong chùa từ đâu có đi ra, nhưng mà bọn nó đi ra đó, thì thầy gặp hai ông bà già già. Thì hai ông bà nói ô tôi biết thầy là Buddhist monk đó. Mà hai ông bà lúc nào cũng hỏi còn câu thôi là thầy còn muốn tôi giúp cái gì không. Thì thầy lúc nào thầy cũng nói là yeah, I'm ok, mình nhìn hai ông ba mình biết ông giúp, ông ba giúp cái gì, bưng cái ghế chắc sợ bưng cũng nổi đấy, tại vì ông cầm cái ghế ông đi mà lúc nào hỏi câu đó cả. Thì thầy nhớ năm 1991, cái thời đại mà xa xưa như vậy rồi đó, 30 năm trước, thì bữa đó thầy mới đi đi ngang qua, đi vòng tới cái nhà của hai ông ba đó. Thầy gõ cửa rồi thầy mới cho ông ba mấy cái đồ ăn chay của mình. Rồi thầy nói là không, tôi bây giờ tôi sẽ không ở đây nữa, tôi sẽ đi lên trên miền Bắc, tôi không ở đây nữa, thành tôi cảm ơn. Thầy đâu có ngờ đâu, thì họ lấy rồi, họ lấy họ cảm ơn, họ cắt đồ rồi, bà hai ông bà ra ôm thầy chắc chặt lâu, được lâu mà thầy nó không thể tưởng tượng nó khổ mình lâu như vậy đấy, nó cảm động nó cùng. Để xong rồi đó họ mình nói một câu đó, là tôi thấy cái đạo Phật rất là peaceful, tôi chỉ muốn giúp lắm nhưng mà tôi không biết làm sao mà giúp. Thành ra là please never forget our hurts. Thì thầy cảm động từ mắt thầy chảy, vì thầy chưa có bao giờ trong đời thầy được lúc đó năm 1991 mà được hai ông bà già như vậy đấy mà ôm và họ nói cái câu đó, thì họ inspire thầy vô cùng, inspire họ làm cho thầy phát tâm vô cùng, vì thầy mới cảm nhận được một cái chuyện rất là khó làm, chuyện cho cái tình thương rất là khó. Và bận đi một thời gian lâu rồi thì thầy đi tu rồi nhập thất năm 92, thầy nhập thất rồi thầy có các sa di, nhưng mà thầy không thể nào có được cái cơ hội đó mà làm được như hai ông bà đó, vì họ là người tại gia mà họ biểu hiện cái tình thương của họ một cách sâu thẳm vô cùng. Thì chỉ thấy cái inspiration đó, thầy một cái điều mà làm cho mình hứng khởi, mình muốn hướng thượng, mình thấy một cái người mà nó cao thượng vô cùng, hai ông bà già đó, nói một câu never please don't forget our hurts, tại vì họ không có gì để cho mình cả, để xin đừng bao giờ quên cái sự ôm ấp của tụi tôi. Mà thưa các bạn, đó là những cái mà có thể là vĩnh viễn, là nhiều khi mình không thể nhận được cái người khác nữa, và mình không thể ngờ được là có những người họ cho mình những cái món quà tinh thần đó mà rất là cao, rất là thâm thúy. Cuối cùng cả cái điều thứ tư là mình gọi là mình nuôi dưỡng cái điều lành, cái điều tốt, cái tánh tốt, cái điều hay là cái tánh tốt của cái người khác. Hoặc là nếu mình không nuôi dưỡng cái tánh tốt đó thì mình có thể nuôi dưỡng đó, cái bồ đề tâm của người khác. Cái nuôi dưỡng đó là như thế nào? Tại chị thấy nếu mà chị muốn nuôi dưỡng một cái đứa con của chị đó, thì chị phải mất 18 năm. Ngày nào chị cũng săn sóc, nuôi nấng cho nó thành tài. Nếu chị nuôi dưỡng một cái cây đó thì nhiều khi chị mất 2 hay 3 năm để mà cho nó lớn lên, nó đứng vững. Nếu mà chị muốn nuôi dưỡng một cái sự nghiệp đó, thường thường đó, là chị mất cả đời luôn. Nhưng mà nuôi dưỡng con người đó thì mình phải hiểu là tại ra là mình nuôi dưỡng cái gì, thì tại ra mình nuôi dưỡng cái sự tốt lành của họ, nuôi dưỡng cái tình thương của họ, nuôi dưỡng cái khả năng mà họ có thể vươn lên, nuôi dưỡng một cái gì đẹp trong người của họ. Cho nên đó, cái chuyện nuôi dưỡng đó, nó đòi hỏi là mình nhìn một người nào đó, đó bằng cái cặp mắt đó, là mình thấy được cái đẹp, cái hay, cái tốt, cái thiện, rồi mình nuôi dưỡng cái chuyện đó, và nó làm cho mình không còn cái sự dữ dằn mà muốn phạt, muốn đánh, muốn trả thù, trả đũa, trả đòn, không muốn làm cho người ta đau khổ. Khi có cái tâm nuôi dưỡng thì tự nhiên mình thay đổi hoàn toàn cái thái độ của mình về một người nào đó. Và thầy nghĩ là cái chuyện nuôi dưỡng đó có thể là một trong những cái đặc tính của cái đạo Bồ Tát mà lớn nhất. Tại vì mình có thể làm cảm động con lần thôi, mình có thể là làm chấn động người ta, wow, người ta còn lần một cái chuyện ở đó, hoặc là mình có thể inspire người ta một chuyện. Nhưng mà cái nuôi dưỡng là một cái thời gian mình phải sống với người ta, mình phải làm sao mà cho người ta lên. Thì vừa rồi thầy mới interview một cái người, có thể gọi là người bạn cũng được, thì anh ta anh làm một cái hãng, thì khi mà làm hãng thì anh mua đồ cũ kỹ về rồi anh tân trang lại, anh làm lên cái hãng đó, rồi xong rồi thuê người tới làm việc, công nhân làm việc. Thì sau mấy chục năm thì anh về hưu rồi, thì anh viết trên Facebook giới thiệu những chuyện mình làm đó. Thì một cái chuyện rất là đặc biệt là những cái người công nhân đó họ mình viết lại, phản hồi lại, họ nói là họ rất thương anh, là bởi vì anh đối xử với họ không phải như một công nhân, mà anh đối xử với họ là còn hơn người gia đình nữa. Anh cho tiền họ trả lương rất là cao so với tất cả tiền lương người khác. Anh quan trọng họ trong cái lời nói, lúc nào cũng lắng nghe họ được. Thì câu chuyện đó nó là một cái nguồn cảm hứng rất lớn để cho thầy thấy rằng tại là có người họ biết nuôi dưỡng lẫn nhau, họ biết nuôi dưỡng những cái đẹp lẫn nhau mà mình không thể nào biết được, sau nhiều năm nên mình mới hiểu được. Cho nên cái sự nuôi dưỡng đó rất là quan trọng trong cái đạo Bồ Tát. Tại vì nhiều khi đấy mình có người nói với thầy, thế thầy tại sao thầy không giảng pháp cho là sống cái khỏe, mà thầy phải giảng pháp rồi thầy dạy đạo rồi thầy làm đủ thứ trò đó, có thầy mệt, có thầy ơi, thầy nói, có thầy thầy là đúng là ông thầy mệt. Thầy nói đúng là anh nói về đúng là ông thầy mệt, nhưng mà thật sự đó là nó dễ dàng hơn nếu mà thầy chỉ giảng bài pháp thầy đi, giống như mình ngoài hồi xưa mình gọi là mình đi học lớp trung học, chứ ông thầy ông tới ông giảng đi. Nhưng mà thật sự các vị thầy mà dạy trung học đó, họ phải giòn soạn giáo án, ngày nào cũng gặp mình rồi họ lo lắng cho mình có nhiều lắm, cho nên nói cho ví dụ đó cũng không đúng lắm. Nhưng mà thầy thấy rõ ràng là thật sự đó là cái sự hy sinh của mình như thế nào đó để mình nuôi dưỡng cái đẹp, cái tốt, cái hay, cái tiềm năng của cái người mà mình đối diện đối thoại đó rất là quan trọng. Và cái đạo Bồ Tát này không phải là chỉ thầy với trò, mà nếu mà vợ với chồng là vợ nuôi dưỡng cái đẹp của chồng và chồng nuôi dưỡng cái tốt của người vợ, do đó đó mình nuôi dưỡng cái đẹp của con cái, cái tốt của con cái, cái tiềm năng của con cái. Mà khi mà nuôi dưỡng tự nhiên mình thấy là mình nuôi dưỡng tự nhiên mình sẽ bớt đi những cái giận dữ, bớt đi những cái cau có, bớt đi những cái mà ích kỷ của mình liền lập tức. Và vì thế cho nên thầy tin tưởng rằng đó là cái hành nuôi dưỡng đó là cái hành quan trọng vô cùng trong Bồ Tát hành. Cho nên cái bậc thầy thầy nói thầy tóm lại, thứ nhất là mình làm cảm động xúc chạm cho con tim người ta, thứ nhì đấy là mình phải làm chấn động, làm cho người ta thấy là mình làm cái chuyện này nó ra ngoài dự tính, vượt ra ngoài sự mong muốn mà người ta rất là thỏa mãn, làm ra ngoài sự tiên liệu để người ta không còn bị kẹt nữa, mà làm cho người ta thật sự là khâm phục. Đó là cái chuyện mà làm wow. Nhưng mà nếu mình phải chừng có chừng, nếu không đúng là mình làm người ta quạo. Cái thứ ba đó là mình phải phát khởi cái xu hướng hướng thượng, cái lòng hướng thượng, phát khởi cái lòng bồ đề, phát khởi cái tánh tốt, mình phát khởi phát lên làm cho họ mở cái tâm ra. Thứ tư đó là cái chuyện khó nhất là mình nuôi dưỡng những cái điều tốt lành, những cái tánh tốt lành, những cái đẹp, những cái mà cái tiềm năng mà cái người mà mình muốn giúp, cái tiềm năng. Và nhiều khi đó là mình phải nuôi dưỡng cái sự giác ngộ của người đó nữa. Tại vì mình muốn cho người ta giác ngộ thì mình phải nuôi dưỡng sự giác ngộ của người đó, nuôi cái bồ đề tâm, nuôi dưỡng cái xu hướng người ta muốn tu hành. Và mình phải làm sao mà trở thành giống như một cái người mà thật sự có cái tấm lòng rỡn lớn rộng để mình bao bọc người ta. Mà khi người mình nuôi dưỡng là họ có cái lỗi lầm gì thì mình sẵn sàng mình tha thứ cho, mình sẵn sàng mình bao dung cho. Thì thưa các bạn, đó là những cái mà rất là thực tế khi mà mình tu với nhau, và giúp mình cảm thấy là cái đường đạo nó dài nhưng mà nó không phải là cô độc lắm, cô đơn lắm, mà lúc nào cũng có cái người nuôi dưỡng mình, lúc nào có người quan hoài tới mình. Đó, nuôi dưỡng. Mời chị.
Dạ, con cảm ơn thầy với cái những cái phương cách mà thầy mới cho tụi con bữa nay, mà con cũng cảm ơn là thầy, cái nguyện của thầy là thầy tạo Bồ Tát, thành ra là thầy 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 đào tạo Bồ Tát, thành ra là vì như vậy tụi con cũng có cái phước để cho tụi con được học và tụi con hành. Và cũng như là những cái lời này là những cái lời nhắc nhở, tại vì nhiều khi mình không có để ý là mình có thể mình làm cảm động người khác đến những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt. Vâng, thành ra con cảm ơn thầy, và con cũng sẽ phải cố gắng để con sẽ làm thực hành được một một trong những cái bốn cái
Rồi, chắc
đó.
chắn rồi,
Dạ
chắc
vâng.
chắn.
Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi.